Kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas, với phần trình bày do Thục Đoan từ Dallas, Kim Oanh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả hai miền. Trước hết xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Kim Anh và chú Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ ở Dallas hiện tại là 81 độ và nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay sẽ vào khoảng 89 độ và thấp nhất khoảng 68 độ. Hôm nay có 0% cơ hội mưa. Ngày mai nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn ngày hôm nay một chút, ở vào khoảng 85 độ cao nhất cho ngày mai và có 30% cơ hội mưa. Xin trở lại với thời tiết ở Houston.
Trong lúc đó thì ở Houston ngày hôm nay vẫn là một ngày trời khá đẹp, tuy rằng cũng có một chút xíu mây xám thôi. Nhiệt độ thì bây giờ vào khoảng 89 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên được 93, cũng không đến nỗi nào. Và tối nay xuống thấp vào khoảng 73, cơ hội mưa sẽ là 20% vào khoảng tối nay, với gió Tây Bắc thổi rất là nhẹ, chỉ có khoảng 5 cho đến 10 dặm một giờ. Đó là tình hình thời tiết của cả hai miền, thưa quý thính giả và thưa quý vị. Bước vào phần tin tức thì một ngày hôm nay, tin tức tại Syria cho biết rằng những nhân viên quân sự trong phái đoàn thanh tra Liên Hợp Quốc đã rút lui ra khỏi thành phố Damascus. Đây là những nhân viên cuối cùng còn lại kể từ khi tháng 6 mà các phái đoàn thanh tra này đã ngưng hoạt động, bởi vì họ không thể nào kêu gọi được cả hai bên, phe chính phủ của Tổng thống Assad cũng như là phe kháng chiến đối lập, tuân hành lệnh ngưng bắn đã được đưa ra bởi ông đặc sứ Liên Hiệp Quốc là ông Kofi Annan, và chính ông Kofi Annan cũng đã từ chức cách đây hơn 2 tuần về cái sự việc này. Và tin chi tiết cho biết là ít nhất là 7 chiếc xe của Liên Hiệp Quốc đã chở tất cả các nhân viên này rời khỏi một khách sạn ở Damascus vào sáng ngày hôm nay để đi ra phi trường. Đây là những thành viên cuối cùng trong tổng số 300 nhân viên thanh tra của Liên Hiệp Quốc đã được trải đều ra trên khắp toàn quốc Syria. Và đây là những thanh tra không có mang vũ khí và chính họ cũng đã bị tấn công nhiều lần và đã đưa đến sự việc là không có thành công được công tác của họ và họ phải rút lui. Và ngày hôm nay thì tiếp tục những cuộc giao tranh giữa phe chính phủ và phe đối lập vẫn còn xảy ra tại các thành phố như là Aleppo và tại ngoại ô thủ đô Damascus. Cho đến nay thì con số người thương vong suốt từ kéo dài 13 tháng này đã lên đến khoảng 18.000 người và hơn 170.000 người đã phải bỏ trốn ra khỏi Syria để tránh nạn. Đây là đa số là những người có quốc tịch ngoại quốc hoặc là những người gốc Iraq và Palestine cũng như là Lebanon. Trước đây họ đã tị nạn một lần để tránh những cái sự chiến tranh ở trong các quốc gia của họ, vào lần này thì lại một lần nữa họ lại phải lên đường đi tị nạn. Trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan xin cảm ơn chú Huy Cường. Thưa quý vị, trở về bản tin của châu Á thì các giới chức hàng không Sudan nói một bộ trưởng nội các và ít nhất 30 người khác đã bị giết chết trên đường đến dự một buổi lễ Hồi giáo sau khi chiếc phi cơ của họ lâm nạn rơi xuống bang Nam Kordofan. Nhà chức trách nói rằng chiếc phi cơ Antonov do Nga chế tạo rớt xuống một khu vực núi non gần thị trấn Tolodi, nơi một lễ hội đang được tổ chức để mừng việc chấm dứt tháng chay Ramadan. Suna, hãng thông tấn chính thức của Sudan, tường trình rằng vị bộ trưởng đã thiệt mạng là ông Gahi, bộ trưởng đặc trách các nguồn lực của Sudan. Hãng tin của nhà nước Sudan cho biết là chiếc phi cơ lúc đó đang chở một phái đoàn chính phủ đến dự lễ hội. Các tin tức sơ khể cho thấy hình như chiếc phi cơ lâm nạn trong thời tiết xấu. Tuy nhiên, hiện chưa có phát biểu nào giải thích lý do gây ra tai nạn. Nam Kordofan nằm dọc theo biên giới với Nam Sudan. Đây là một khu vực nhiều biến động và gây tranh cãi, nơi các lực lượng Sudan chiến đấu với các phần tử nổi dậy mà theo truyền thống vẫn ủng hộ đường lối của Nam Sudan. Được biết, một người phát ngôn của phong trào giải phóng nhân dân miền Bắc gọi tắt là SPLM nói nhóm của ông không dính líu gì tới tai nạn rơi máy bay này. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, trong khi đó thì Đài Loan thông báo với các nước láng giềng dự định tiến hành một cuộc diễn tập bằng đạn thật vào đầu tháng 9 trên đảo Thái Bình ở Biển Đông, tức đảo Ba Bình theo cách gọi của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan là ông Steve Hsia đã xác nhận ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói đây là hoạt động thường kỳ và cho biết là cơ quan tuần duyên của họ sẽ thực hiện các cuộc diễn tập bằng đạn thật kể từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9 ở đảo Ba Bình để củng cố cái tuyên bố chủ quyền của Đài Loan trên ở Biển Đông và các chuỗi đảo tại đây. Ông cho hay Đài Loan đã thông báo với các nước lân cận về kế hoạch này theo đúng quy định của quốc tế để các nước khuyến cáo tàu bè của họ tránh xa vùng biển gần đảo Ba Bình trong thời gian cuộc tập trận diễn ra. Trước đây thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã chuyển giao pháo cao xạ 40mm và súng cối 120mm tới đảo này để giúp lực lượng tuần duyên tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền giữa tình hình tranh chấp Biển Đông đang leo thang trong khu vực này. Tuy nhiên, giới chức Đài Loan cho biết các loại vũ khí mới bổ sung lên đảo này sẽ không được sử dụng trong cuộc diễn tập sắp tới. Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất trong thuộc cái quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, mà Việt Nam cũng có tuyên bố là chủ quyền. Việt Nam đã lên tiếng phản đối các hành động tăng cường quân sự của Đài Loan ở đảo Ba Bình và tố cáo đây là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa. Thì đáp lại, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng phản đối, nói là phản đối của Việt Nam là vô lý vì đảo Ba Bình lâu nay nằm dưới sự kiểm soát và quản lý của Đài Loan. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, những bản tin tức chiến sự ở Syria vẫn tiếp tục tràn ngập trên tất cả các mạng lưới truyền thông ngày hôm nay. Và theo những tin khởi đầu, hãng AP đánh đi cho biết rằng lực lượng của chính phủ Tổng thống Assad đã kéo tới vùng phía đông nam của Syria, nơi có gần biên giới với Golan Heights, tức là phần đất của Do Thái, và cùng với lại các lực lượng thiết giáp yểm trợ, họ đã bắt đầu mở cuộc tấn công vào 6 giờ sáng ngày hôm nay, và con số người thương vong cũng như là bị tử thương trong vụ này đã lên rất cao bởi vì những cái cuộc tấn công của trọng pháo và xe tăng. Đây là một trong những mục tiêu mà quân đội Syria muốn chiếm lại, cũng là một mục tiêu xa với thủ đô Damascus. Tuy nhiên, phía bên kháng chiến cũng đã chiếm được thành phố này và họ cũng đã dùng thành phố này làm bàn đạp để mà bắt đầu tiến sang các thành phố khác ở dọc theo vùng biên giới giữa Do Thái và Syria. Về phía các nỗ lực của quốc tế thì phía bên Nga vẫn tuyên bố rằng các lực lượng kháng chiến đã nhận được những sự tiếp vận khổng lồ về vũ khí từ phía bên Tây Phương. Đó là do chính lời ông Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nga là ông Gennady Gatilov đã lên tiếng tuyên bố vào ngày hôm nay, và ông ta cũng quy trách nhiệm cho các quốc gia Tây Phương và thế giới Ả Rập đã làm hư hại cho đến nền hòa bình cũng như là những sự ngưng bắn đã mong ước được xảy ra ở Syria theo những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, nhưng mà vì các vũ khí của Tây Phương tiếp tục đổ vào cho đến quân kháng chiến vẫn còn đủ sức để mở những cuộc giao tranh với quân chính phủ. Ngược lại thì phía bên các quốc gia Tây Phương và Liên đoàn Ả Rập thì lại cho rằng Nga đã là quốc gia bán hàng tỷ mỹ kim vũ khí cho Syria trong những năm tháng vừa qua, khiến cho chính quyền của Damascus vẫn có đầy đủ tiềm lực để có thể kéo dài những cái cuộc tấn công và chém giết những người thành thường dân vô tội này, không kể những lực lượng của kháng chiến. Những lực lượng kháng chiến thì họ là những đa số thì họ cũng được huấn luyện, và cũng có một số quân nhân của lực lượng ông Assad đã đào ngũ để bỏ sang phe kháng chiến, cho nên họ cũng có được huấn luyện một cách đầy đủ. Tuy nhiên, dĩ nhiên về phần vũ khí nặng thì không thể nào so được với lại lực lượng của ông Assad. Phía Liên Hợp Quốc thì cho đến bây giờ vẫn chưa có đưa thêm ra được một giải pháp mới nào cho tình hình ở bên Syria. Ngoài trừ những chương trình được đưa ra bởi ông Kofi Annan thì ông này đã từ chức và chương trình ngưng bắn cũng đã bị hết hiệu lực. Các thanh tra đã kéo về hết vào ngày hôm nay, cũng như là về mặt khác các nghị quyết về chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Syria thì thấy đều không có hiệu quả. Syria vẫn có một đồng minh rất là mạnh mẽ ở trong vùng là Iran, và Iran thì vẫn tiếp tục tiếp tế về mặt thương mại và kể cả về mặt quân sự cho Syria. Trở lại với thuộc đoán.
Dạ vâng, quay sang tình hình của Miến Điện thì chính phủ Miến Điện tuyên bố không còn kiểm duyệt giới truyền thông bằng cách yêu cầu nộp bài bản để xét duyệt trước khi đăng tải. Việc nới lỏng kiểm duyệt được loan báo sau nhiều thập niên kiểm soát tin tức và nhiều hình thức khác của tự do ngôn luận. Bộ Thông tin Miến Điện lâu nay vẫn kiểm soát những gì có thể được in ấn. Hôm nay cho biết các cơ sở in ấn địa phương sẽ không còn bị yêu cầu gửi các bài viết cho ban kiểm duyệt để xem có được chấp thuận hay không. Tuy nhiên, ông Tin Sui, giám đốc Cục Giám sát và Đăng ký Báo chí của Chính phủ, cho biết các phóng viên báo chí giờ đây sẽ phải gửi các bài báo đã in xong cho họ kiểm tra xem có vi phạm luật xuất bản hay không. Ông Tin Sui không cho biết nếu vi phạm luật sẽ phải chịu hình phạt như thế nào và chưa rõ liệu luật mới này có đưa đến tình trạng tự kiểm duyệt hay không. Xin trở lại với chị Kim Oanh.
Dạ vâng, trong khi đó thì Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông David Shear ngày 17 tháng 8 đã đến Thanh Minh Thiền Viện thăm người đứng đầu một giáo hội Phật giáo không được chính quyền Hà Nội công nhận. Thì trọng tâm của cuộc trao đổi giữa Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình, với Đại sứ David Shear nhân dịp này bao gồm vấn đề tranh chấp Biển Đông và thực trạng các sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất liên tục bị chính quyền Việt Nam đàn áp và sách nhiễu. Ông Võ Văn Ái là người phát ngôn của Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho biết trong cuộc gặp gỡ thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã trao cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam một bản giác thư nêu rõ lịch sử và tình hình bị đàn áp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị đại sứ Mỹ tới Thanh Minh Thiền Viện kể từ năm 2007 tới nay, sau các cuộc thăm gặp giữa cựu đại sứ Raymond Burkhardt với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Cùng ngày thì Đại sứ David Shear cũng đã thăm mua gặp một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng khác của Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người sáng lập và là chủ tịch của phong trào nhân quyền phi bạo lực ở Việt Nam, ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ nối kết vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam với việc tăng cường hợp tác song phương. Trở lại với anh Huy Cường.
Chúng vì bước sang tình hình ở bên Afghanistan thì một ngày hôm nay cũng do tin hãng AP đánh đi từ thủ đô Kabul cho biết tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là tướng Martin Dempsey cùng với lại vị tư lệnh của vùng Trung Hoa Kỳ đó là tướng James Mattis đã cùng tới Afghanistan để có cuộc họp với vị tư lệnh khối NATO ở đây, cũng là một vị tướng Hoa Kỳ là tướng John Allen. Và hai vị từ Hoa Kỳ đã hạ cánh tại một phi trường ở ngoại ô của thành phố Kabul, đó là phi trường Bagram của không quân Hoa Kỳ. Và sau đó thì ba vị tư lệnh cao cấp của Hoa Kỳ đã cùng bàn về vấn đề làm thế nào để có thể ngưng đi những vụ bắn phá vào chính những quân nhân của Hoa Kỳ từ chính những quân nhân hoặc là các cảnh sát viên của lực lượng an ninh Afghanistan. Đây là một vấn đề được coi như là nghiêm trọng. Trong năm 2011 thì chỉ có 11 vụ tấn công như vậy mà thôi, nhưng mà kể từ đầu năm cho đến bây giờ là mới có độ khoảng hơn 7 tháng thì đã có 30 vụ xảy ra và đã gây tử thương cho một số các quân nhân cũng như là các giới chức dân sự làm việc cho khối NATO có mặt tại Afghan. Đồng thời sau đó thì tướng Dempsey và tướng Mattis cũng sẽ gặp với một số các vị lãnh tụ của Afghanistan, kể cả mặt quân sự lẫn chính trị, và ngay cả một số các vị tư lệnh của những lực lượng ngoại quốc có mặt ở trong quân đội NATO ở bên Afghan cũng vậy. Và một phát ngôn viên của lực lượng NATO cho biết rằng vấn đề này sẽ được đưa ra để bàn luận giữa các vị tư lệnh để làm thế nào có thể tránh được những sự việc như thế này xảy ra trong tương lai. Phe Taliban cũng như là một số các tổ chức Hồi giáo quá khích đã gửi người trà trộn vào các lực lượng quân đội và cảnh sát cũng như là các lực lượng an ninh dân sự khác của Afghan kể từ khi các chương trình huấn luyện và tuyển mộ được bành trướng để chuẩn bị cho cuộc rút quân ra khỏi toàn cõi Afghanistan vào cuối năm 2014 là chấm dứt. Và phía bên Pháp thì dự định là sẽ rút ra vào khoảng cuối năm nay, trong khi đó phía Anh tuyên bố là sẽ rút ra vào khoảng cuối năm 2013. Như thế chỉ còn lại quân đội Hoa Kỳ lo về việc tác chiến và cũng sẽ rút ra khỏi quốc gia này vào cuối năm 2014. Và ngay cả tại Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã tuyên bố vào ngày thứ Bảy rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Hamid Karzai để yêu cầu ông ta phải làm việc với các vị tư lệnh Hoa Kỳ trong vùng một cách thân mật và gần gũi hơn để cho thấy có những sự giao hảo tốt giữa hai bên cũng như là tránh khỏi việc quân đội Hoa Kỳ bị giết chóc bởi chính những người làm việc đồng sự với mình là các quân nhân và cảnh sát của bên Afghan. Trời Lâm Lý Thục Đoan.
Dạ, vâng. Thưa quý vị, thì quay sang tình hình ở Nam Phi. Thì người chủ của một mỏ tại Nam Phi, nơi cảnh sát đã bắn hạ 34 người hồi tuần trước, nói rằng các công nhân đình công phải quay lại làm việc hôm nay hoặc sẽ bị sa thải. Công ty Lonmin PLC nói trong một thông cáo hôm qua rằng kỳ hạn chót này là một tối hậu thư. Khoảng 3.000 người đã tham gia cuộc đình công từ hôm mùng 10 tháng 8 để đòi tăng lương. Cuộc đình công phản đối đã biến thành bạo động hôm thứ Năm khi cảnh sát nổ súng vào người đình công. Cảnh sát trưởng quốc gia tuyên bố lực lượng của bà đã nổ súng để tự vệ. Tổng thống Jacob Zuma đã ra lệnh để tang một tuần lễ bắt đầu từ ngày thứ Hai, tưởng nhớ những nạn nhân người Nam Phi đã chết trong vụ bạo động, đặc biệt là 44 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động gần đây nhất tại mỏ ở thị trấn Marikana. Một ủy ban do tổng thống bổ nhiệm sẽ đến Marikana hôm nay để giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Một nhóm khác sẽ thực hiện cuộc thẩm vấn chính thức về vụ nổ súng. Tổng thống Zuma kêu cả nước đoàn kết chống lại bạo lực và tái khẳng định niềm tin vào sự ổn định và trật tự. Được biết, công ty Lamin là công ty sản xuất plating lớn nhất thứ ba trên thế giới. Công ty này cho biết sẽ trả học phí cho con cái của các nhân viên đã chết. Công ty gọi cuộc đình công là bất hợp lệ và nói rằng hành động này là đáng thất vọng và gây tổn hại cho quan hệ lao động của công ty. Xin trở lại với chị Kim Anh.
Vâng, dạ vâng. Trong khi đó thì ông Julian Assange là sáng lập viên của WikiLeaks và là người đang bị truy nã đã đưa ra một tuyên bố đầy thử thách từ ban công của Đại sứ quán Ecuador ở London hôm Chủ nhật. Ông Assange đã chỉ trích Hoa Kỳ và các quốc gia khác về điều ông cho là việc bách hại những người thực thi quyền tự do ngôn luận, nhưng ông không bày tỏ bất cứ một dấu hiệu nào về cái kế hoạch riêng của ông, nhất là chuyện ông không thể rời Đại sứ quán Ecuador hay cái chuyện cảnh sát của nước Anh sẽ bắt ông. Ông nói Hoa Kỳ phải từ bỏ cuộc săn đuổi WikiLeaks, Hoa Kỳ phải đình chỉ cuộc điều tra của FBI, Hoa Kỳ phải cam kết rằng nước này sẽ không tìm cách truy tố các nhân viên hoặc những người ủng hộ chúng tôi. Ông mô tả các nhân viên WikiLeaks là các nhà báo đang chiếu ánh sáng vào các tội ác bí mật của kẻ có quyền thế. Ông cũng kêu gọi phóng thích binh sĩ Hoa Kỳ Bradley Manning, là người đã bị truy tố vì đã cung cấp các tài liệu bí mật cho WikiLeaks. Việc tiết lộ các tài liệu là một hành động phạm tội, nhưng quyền tự do báo chí của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ các nhà báo và các nhà xuất bản khỏi bị truy tố. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Kim Oanh trình bày đã chấm dứt phần 1 của chương trình Thời sự buổi trưa hôm nay của Đài Sài Gòn. Xin quý vị đừng rời làn sóng, phần 2 của chương trình tin tức sẽ được gửi đến ngay quý vị sau một vài thông tin thương mại.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì? Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare, rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Ừ, mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Walnut Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Thông báo lớp dạy làm dipping powder của hãng ANC tại Purnell Supply vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, ngày 19 và 20 tháng 8. Xin thông báo cùng các anh chị em trong ngành nail, các chuyên viên chuyên nghiệp của hãng ANC sẽ trở lại Purnell Supply cuối tuần này vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai 19 và 20 để hướng dẫn và trình bày thêm về sản phẩm của hãng. Dipping Powder của hãng ANC rất dễ sử dụng, làm bằng acrylic powder, không mùi, chỉ nhúng vào bột, không cần dùng cỏ, primer và không sử dụng liquid. Đặc biệt cho đường French Manicure, chỉ cần với một khuôn mẫu có sẵn, do hàng độc quyền chế tạo, bạn sẽ dễ dàng làm ra một đường cong Smart Line French rất nhanh, lẹ và đẹp, không cần khuôn inox hoặc thiết để cắt. Bộ móng làm ra tự nhiên như móng natural, không cần đèn UV hay quạt để hơ khô. Hiện nay hãng ANC đã chế tạo được tất cả 36 màu bột khác nhau để lựa chọn. Xin mời các anh chị trong ngành nail đến Pronail Supply tham dự lớp học Dipping Powder vào cuối tuần này. Đừng bỏ qua cơ hội học hỏi thêm sản phẩm mới rất dễ làm và rất hình hành hiện nay. Pronail Supply 972-494-6111, 972-494-6111. Xin trân trọng kính mời. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah!
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ rất thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627,
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah!
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ rất thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627,
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. VH Care tim não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Tin nóng bỏng, tin nóng bỏng. Hơn 10.000 món đồ trang trí nghệ thuật trong nhà và đồ furniture đại hạ giá trong tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu Walnut Street Mall.
Đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại,
tranh ảnh, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng Quan Công. On sale up to 80%.
Các đồ dùng trong nhà như chén kiểu ăn cơm, bộ bình trà rất đẹp và tranh trang trí được on sale up to 80%.
Bộ bàn ghế bằng rosewood, bộ bàn ăn, tất cả đồ gỗ, furniture trong gia đình, office, on sale up to 80%.
Đại hạ giá.
Đại hạ giá.
Kính mời quý vị hãy đến với Super Asian Art và Furniture trong khu Walnut Street Mall, gần chợ Hồng Kông, Dallas.
Để có được những món đồ trang trí mà quý vị yêu chuộng với giá big on sale, xin liên lạc 214-226-1208.
214-226-1208.
226-1208
sẽ được tặng thêm quà nếu quý khách nói nghe trên đài 890 AM.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Hao Tam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Ôi trời da, sao tự nhiên thèm đồ biển và sushi quá à?
Còn mình thì thèm đủ thứ, hay đến Japan House đi.
Đồng ý liền, đến Japan House tha hồ ăn, món gì cũng có hen.
Japan House có sushi Nhật, sashimi hàng trăm món.
Seafood bar, shrimp cocktail, snow crab leg, Dungeness crab, oyster tươi, ngon.
Cua, tôm, mực, cá, nhiều loại rau tươi cho món lẩu nấu ngay trước mắt.
Nhiều trái cây tươi theo mùa và các loại bánh cho dessert.
Có quầy bar rượu đủ loại.
Thứ hai đến thứ sáu happy hour từ 2:30 trưa đến 4:30 chiều với 11.99 một phần.
Discount 10 đồng đối với những thực khách trên 65 tuổi cho bữa tối thứ hai.
Free một phần birthday nếu đến 4 người.
Japan House tại 300 West Plano Parkway đối diện Collin Mall. Điện thoại 972-633-8000, 633-8000.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của thắng đổ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với thắng đổ. Qua những lần làm việc với thắng đổ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu thắng đổ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho thắng đổ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491.
Sài Gòn Radio.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của Thục Đoan từ Dallas, Kim Oanh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do chị Kim Oanh trình bày.
Vâng, thưa quý vị, sau cái chiến dịch thỉnh nguyện thư mà kêu gọi chính phủ Mỹ thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền, thì một tổ chức của người Việt tại Mỹ tiếp tục mở chiến dịch đòi lại tài sản cho các Việt kiều Mỹ bị tước đoạt tài sản sau ngày 30 tháng 4 1975. Ủy ban cứu người vượt biển được gọi tắt là BPSOS cho biết đây là một cuộc tranh đấu lâu dài cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt và cho những người dân ở Việt Nam bị chính quyền tước đoạt đất đai. Giám đốc điều hành BPSOS là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho chúng tôi biết rất nhiều tài sản của công dân Mỹ đã bị xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam mà chính quyền Mỹ chưa hề lên tiếng can thiệp. Đặt vấn đề cả ba mặt thì thứ nhất là với hành pháp Hoa Kỳ, thứ hai sẽ vận động Quốc hội Mỹ ban hành luật bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ. Thay vì mình chỉ tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam mà họ muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Nhưng nếu đòi họ phải bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ thì rất khó để bất cứ ai không làm, kể cả ông John Kerry. Dù có thân thiện với Việt Nam cách mấy, nhiệm vụ hàng đầu của tất cả những người được bầu vào trong chính quyền Mỹ là phải bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ. Thứ ba, chúng tôi cũng đang chuẩn bị một vụ kiện. Nếu hành pháp Hoa Kỳ không làm đúng vai trò hiến định, pháp định, luật định, thì mình có thể kiện vì hai lý do: tắc trách gây ảnh hưởng thiệt hại trầm trọng đến quyền lợi của công dân Mỹ và kỳ thị. Bởi lẽ họ đã binh vực quyền lợi của cho công dân Mỹ cho những sắc dân khác ngoại trừ Việt Nam. Năm 1986, Việt Nam đã phải đồng ý bồi thường cho các công dân Mỹ, phần lớn là người da trắng, 203 triệu đô la về các tài sản của người Mỹ có tại miền Nam Việt Nam bị Cộng sản chiếm sau ngày 30 tháng 4. Đó là điều kiện để bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, thành ra Mỹ có can thiệp, tại sao lại kỳ thị và coi thường những người Mỹ gốc Việt chúng ta. Thì Nguyễn Thư cũng đã đề nghị Washington ngưng viện trợ và không ban thêm đặc quyền mậu dịch với Việt Nam trong thời gian thương lượng. Kiến nghị thư vừa phát động đã được gửi vào trang web Thỉnh Nguyễn Thư của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ cho mọi người ký tên ủng hộ. Trở lại với chị Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin Hoa Kỳ thì có khoảng 90 triệu dân Mỹ sẽ không đi bỏ phiếu. Họ có thể chuyển cuộc tranh cử sát nút sang thắng lớn đối chọi lại với Tổng thống Obama, nhưng bằng định nghĩa thì họ có thể sẽ không. Thăm dò trên toàn quốc của USA Today, với nhiều người hợp lệ đi bầu nhưng không đi, cho thấy rằng số người Mỹ ở nhà ủng hộ tái tranh cử của Obama đối với ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa Mitt Romney là hơn 2 trên 1.2 trên 3. Trong số họ nói rằng họ đã ghi tên bỏ phiếu, 8 trên 10 cho biết chính quyền đóng vai trò quan trọng trong đời sống của họ. Ngay dù là vậy, họ cũng đã cho biết lý do họ nói là sẽ không bỏ phiếu hay cho rằng tỷ lệ không khá hơn 50-50 rằng họ sẽ quá bận, họ không hứng thú với cả hai ứng cử viên, lá phiếu của họ không là gì và không có gì sẽ được hoàn tất cả. John Harrington, 52 tuổi, thợ dụng cụ nặng từ Farmington, Minnesota, trong số người được thăm dò nói rằng: "Tôi không nghĩ Obama giúp chúng ta nhiều như ông đã hứa." Kể từ năm 2008, khi Harrington bầu cho Obama, tài chánh xuống dốc buộc ông ấy phải bán nhà ở Arizona, dời tới Minnesota ở gần người con gái và đẩy ông ấy trên đường tới Nebraska, North Dakota và Iowa để tìm việc làm. Năm nay có lẽ tới 90 triệu người Mỹ sẽ không đi bầu. Curtis, giám đốc công ty nghiên cứu bầu cử Mỹ, không đảng phái nói rằng khuynh hướng lâu dài là không khá, có nhiều và quá nhiều bất tín nhiệm đối với các nhà lãnh đạo của chúng ta, mất cảm giác lạc quan về thị trường chính trị, thiếu giáo dục phẩm chất đối với nhiều thành phần công chúng, thiếu giáo dục dân sự. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, những bản tin do hãng Reuters đánh đi từ California cho biết rằng trong cuối tuần vừa qua, bắt đầu từ ngày thứ Bảy bước sang ngày Chủ nhật và hôm nay vẫn còn tiếp tục, thì đã có những cơn sấm sét đổ xuống rất là nhiều những cái vùng cỏ khô, bụi cây khô và những cây khô ở vùng Bắc và vùng Trung Bộ California, đã làm cho ít nhất 3.000 người phải di tản ra khỏi vùng này. Và phát ngôn viên của các lực lượng cứu hỏa ở đây cho biết rằng ít nhất là sét đã đánh xuống vùng này 900 lần sau khi mà một cơn mưa đi ngang qua vùng phía bắc của California và gây ra một đám cháy được đặt tên là đám cháy Ponderosa, đã thiêu hủy nhất là 12.000 mẫu đất và kể cả của đất của tư cũng như là đất của công ở trong vùng quận Shasta và quận Tehama. Đây là những quận ở miền bắc của thủ đô Sacramento, ở bên thuộc về miền bắc của California. Cho đến bây giờ thì chưa có những cái thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, cơn cháy Ponderosa này đã hâm dọa ít nhất là 3.000 căn nhà và khoảng hơn 2.000 gia cư ở một vài khu vực phía bắc thuộc về thành phố Benton và Singletown, khoảng 125 dặm bắc của Sacramento đã phải di tản. 3.000 người đã phải đi đến những khu trung tâm tạm cư để tránh cái vụ lửa này. Và một lực lượng cứu hỏa rất là đông, gồm hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa, 20 những chiếc xe bồn và 3 chiếc trực thăng cứu hỏa đã phải sử dụng để mà muốn cố gắng dập tắt cái đám cháy này, bây giờ vẫn còn đang hoành hoành. Trong khi đó, hàng trăm dặm khác về phía Tây Bắc ở Idaho thì một trận cháy khác đã kéo dài suốt 9 ngày qua khu vực rừng quốc gia, đây là rừng đặt tên là Boise. Và nơi đây thì các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng lập một vòng rai và một vòng đai lửa để cho lửa không thể lan sang một số các thành phố ở dưới rặng ngoài của chân rặng núi Spore này, và một số các làng lân cận ở đây đã được kêu gọi di tản về phía đông của thủ đô của tiểu bang Idaho. Hiện tại thì Idaho và miền Bắc của California đang gặp ít nhất là vào khoảng hơn 30 đám cháy lớn nhỏ và vẫn chưa có thể kiểm soát được. Và ít nhất là tổng số những vùng bị cháy đã lên đến khoảng 1 triệu mẫu. Đó là theo lời của các giới chức về cháy chữa lửa tại miền Tây Hoa Kỳ cho biết như vậy. Trở lại với chị Kim Anh.
Dạ vâng, trong khi đó thì cũng với tin tức về vận động tranh cử thì các quốc gia, các chuyến đi vận động của hai phe Cộng hòa và Dân chủ trong ngày thứ Bảy đều tập trung nói đến kinh tế. Dân biểu Cộng hòa Paul Ryan là người đứng chung với ông Romney, nói đảng của ông sẽ bảo vệ người Mỹ cao niên trước những cắt giảm của Medicare, chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ dành cho những người lớn tuổi. Ông nói với những người đến nghe ở Florida, đa số là những người lớn tuổi tại một khu vực có nhiều người đã nghỉ hưu, rằng cả bà nội và mẹ ông đều dựa vào Medicare. Bà mẹ 78 tuổi của ông cũng có mặt trong số cử tọa này. Trong khi đó thì Tổng thống Obama nói nhiều đến kế hoạch cắt giảm ngân sách là do Đảng Cộng hòa đề nghị khi ông gặp cử tri tại tiểu bang miền Đông Bắc New Hampshire vào hôm thứ Bảy vừa qua. Ông Obama nói kế hoạch giảm thuế của đối thủ Romney sẽ có lợi cho giới nhà giàu, nhưng làm giới trung lưu có con cái phải trả thêm thuế trung bình là 2.000 Mỹ kim một trong một gia đình. Phe của ông Romney có lịch trình đến New Hampshire vào ngày hôm nay. Trở lại với chị Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin Hoa Kỳ. Thì tiền mà chính phủ Hoa Kỳ nợ các nước ngoài đã gia tăng tới mức kỷ lục 5.2.923.000 tỷ đô la trong tháng 6, theo tài liệu được công bố bởi Bộ Tài chánh Hoa Kỳ hôm trưa thứ Tư. Trong tháng 5, Bộ Tài chánh Mỹ nợ các nước ngoài 5.2.581.000 tỷ đô la. Trong tháng 6, chính phủ Hoa Kỳ mượn thêm 34.2 tỷ đô la từ các nước ngoài để tài trợ cho những hoạt động của chính phủ Mỹ. Mức nợ mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả cho các nước ngoài đã gia tăng tới 72.3% trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Trong tháng 1 năm 2009, khi Obama ăn mừng lễ nhậm chức, chính phủ Mỹ đã nợ các nước ngoài 3.0717.000 tỷ đô la. Theo Bộ Tài chánh, đó là mức gia tăng 2.2206.000 tỷ đô la, hay 72.3%, tới mức kỷ lục 5.2923.000 tỷ được tường trình hôm thứ Tư. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vẫn là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nhật Bản đang trên đường qua mặt Trung Quốc như là chủ nợ hàng đầu của Mỹ. Trong tháng 6, Trung Quốc giữ 1.1643.000 tỷ đô la mà Hoa Kỳ nợ, tăng nhẹ từ 1.1640.000 tỷ trong nợ của chính phủ Mỹ mà Trung Quốc giữ trong tháng 5. Tuy nhiên, chủ nợ Trung Quốc đã đạt tới mức cao lịch sử 1.3149.000 tỷ trong tháng 7 năm 2011 và có khuynh hướng giảm dần từ đó. Chủ nợ Nhật Bản ngược lại gia tăng liên tục trong tiền mà chính phủ Hoa Kỳ nợ của họ. Trong tháng 6, Nhật Bản giữ 1.1193.000 tỷ đô la tiền nợ của Hoa Kỳ. Trong tháng 5, họ giữ 1.1089.000 tỷ đô la tiền Mỹ nợ của họ. Tính tới cuối tháng 6, tổng số nợ của chính phủ liên bang là 15.000 tỷ đô la. Trong số đó, thì cái số tiền này là chính phủ liên bang nợ của chính họ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng vẫn những bản tin liên quan đến cuộc vận động bầu cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Thì tuần vừa qua, ông ta đã làm một chuyến du hành đi qua một số các tiểu bang để vận động gây quỹ. Và kể từ thứ Tư vừa rồi thì ông đã có mặt tại ít nhất là hơn 6 việc vụ gây quỹ tại các tiểu bang như là North Carolina, Alabama, South Carolina và Massachusetts. Riêng ngày thứ sáu thì chúng ta đã có mặt tại bốn chương trình khác nhau, trong đó có hai chương trình ngay tại trung tâm của Ủy ban vận động bầu cử của ông Mitt Romney ở tại Boston, và hai chương trình gây quỹ khác ở Hampton tại tiểu bang New York. Sáng thứ bảy thì chúng ta đã làm việc suốt 14 tiếng đồng hồ, có 6 cuộc gây quỹ khác nhau dọc theo các thành phố của bờ biển tiểu bang Massachusetts, trong đó có cả Batavia và Nantucket. Và các giới chức thân cận với ông cho biết rằng ít nhất là trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy thì quỹ của ông Romney đã nhận được ít nhất là 7 triệu Mỹ Kim. Và nói chuyện với lại các ký giả trong ngày thứ bảy vừa qua thì ông Romney đã lên tiếng nói rằng ông ta muốn vận động bầu cử hơn, nhưng hơn là việc đi gây quỹ như thế này. Tuy nhiên đây cũng là những cái chuyện rất là quan trọng và cần thiết để mà có thể đối đầu với lại Tổng thống Barack Obama và những người ủng hộ của ông ta. Và ngày thứ hai hôm nay, dĩ nhiên ông ta cũng không nghỉ việc, tiếp tục đi vận động gây quỹ cũng như là vận động bầu cử cùng với lại vị ứng cử viên phó tổng thống, đó là ông dân biểu Paul Ryan ở tại New Hampshire ngày hôm nay, và sau đó thì sẽ đi xuống miền Nam là New Orleans và West Texas vào đầu tuần tới. Đó là những chương trình rất là bận rộn để đi kiếm tiền trong cái mùa bầu cử này. Chị cứ nói.
Dạ vâng. Trong khi đó thì một bài viết đăng trên một cái nhật báo có uy tín của Mỹ cho biết trong cái thời gian qua thì Iraq đã giúp Iran tránh né các biện pháp cấm vận đã áp đặt đối với Tehran vì chương trình hạt nhân của nước này. Tờ New York Times hôm nay tường trình rằng Iraq đã dùng một mạng lưới các định chế tài chính và các hoạt động chuyển lậu dầu hỏa để giúp Iran tránh né các biện pháp cấm vận. Hồi tháng 7 thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ra lệnh cấm một ngân hàng ở Baghdad giao dịch với lại hệ thống ngân hàng Mỹ. Trong một thông báo thì Tổng thống nói ngân hàng Hồi giáo Elab đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu đô la thay mặt cho các ngân hàng Iran bị Hoa Kỳ cấm vận vì những liên hệ với các hoạt động phổ biến vũ khí bất hợp pháp. Tờ New York Times nói bất chấp lệnh cấm của Tổng thống Obama, ngân hàng Elab vẫn tiếp tục tham gia các cuộc đấu giá hàng ngày của Ngân hàng Trung ương Iraq, nơi các ngân hàng thương mại có thể bán đồng dinar của Iraq để mua đô la của Mỹ. Vâng, thưa trở lại với chị Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn tin Hoa Kỳ thì nếu quý vị về hưu vào nợ tiền vay đi học, các phúc lợi an sinh xã hội của quý vị có thể không nhiều như quý vị nghĩ. Ngày càng có nhiều người về hưu không trả nổi nợ tiền vay đi học, đang chứng kiến sự khó khăn của những ngân phiếu an sinh xã hội hàng tháng của họ bị giữ lại bởi chính quyền liên bang. Từ tháng 1, liên bang đã giảm bớt tiền của ngân phiếu của 115.000 người về hưu, gần gấp đôi năm 2011. Theo MarketWatch, lấy từ phúc trình trong Smart Money, số tiền giữ lại khác nhau nhưng có thể lên tới 15%. Một nhà kế hoạch tài chính nói rằng điều này sẽ lấy đi sự bảo đảm của nhiều người và sẽ làm thiệt hại sinh hoạt tài chính của họ. Trong nhiều trường hợp, người về hưu bị ảnh hưởng đang nợ không phải vì chính họ mà bởi vì họ giúp trả tiền vay đi học đại học cho con cái họ. Theo những người bên vực khách tiêu thụ, chính phủ không đưa ra hai cách để giúp người mắc nợ để thiết lập kế hoạch trả nợ trước khi cắt giảm, và họ sẽ không đụng tới những ngân phiếu từ 750 đô la trở xuống. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần tin tức thời sự buổi trưa hôm nay của hệ thống phát thanh Đài Sài Gòn trên hai làn sóng 900 AM ở Houston và 890 AM tại Dallas. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.